lịch đây. Mùa hè đã đến, bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè này chưa?
Ấy, sao mà giống như đang rủ dê thế hả má béo?
Nhưng mà béo đang định lôi kéo xem có bạn nào muốn đi du lịch không đây. Biết đâu sau chương trình này, mình lại tụ tập được một nhóm chiến hữu lên kế hoạch đi phượt ấy chứ.
À ha, thế là dùng việc công làm việc tư rồi nhá. Mà béo không cần tốn sức vậy đâu, chỉ cần lên các diễn đàn chuyên về du lịch, ví dụ như là diễn đàn du lịch của trang web Trái Tim Việt Nam Online và đưa ra lời kêu gọi du lịch Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, mọi người ơi do lại advice như thế này á, có mà được hứng ầm ầm.
Thật hả Happy, hay quá. Mà béo đang có bao nhiêu là dự định đi du lịch, có rất nhiều nơi mà béo nghe qua mà chưa từng đặt chân đến. Nhưng mà đi với người thân đôi khi không thoải mái, bạn bè thì có đôi có lứa hết rồi. Mà béo nghĩ là cái hay nhất là rủ những người còn độc thân vui tính như mình cùng phượt.
Bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại về phượt. Thế mà béo có biết chính xác định nghĩa về phượt không?
Ừ, theo mà béo hiểu, phượt là một hình thức du lịch, nhưng phượt không chỉ đơn thuần là du lịch.
Trời, sao mà vòng vo thế? Tóm lại là phải hay không phải?
Đáp án là không hoàn toàn. Bởi du lịch là chúng ta đi đến một nơi cụ thể, có thời gian ấn định trước. Nhưng phượt là chúng ta tự chọn phương tiện và lộ trình riêng. Chúng ta có cơ hội khám phá những địa điểm mới lạ, thậm chí còn chưa có trên bản đồ du lịch, đến những nơi mà chưa có tour du lịch nào có thể đặt chân tới.
Rất đúng đấy mà béo ạ. Phượt trong tiếng Anh được gọi là backpacking và những phượt gia được gọi là backpacker. Chỉ những người đang đi lại, di chuyển. Khi người ta đã chán mọi thứ tròn trịa cũ kỹ, chán sự tiện nghi, chán ấm nệm êm, chán cuộc sống buồn tẻ lặp đi lặp lại, chán cái ngột ngạt của cuộc sống đô thị thì chuyển sang phượt. Phượt cũng là những chuyến đi hành xác đến những nơi thâm sơn cùng cốc, không định hướng và đôi khi không xác định thời gian. Hay nói cách khác, phượt có nghĩa là thích là đi.
Happy vừa nói hành xác à, nghe đến là sợ.
Thế thì mà béo không phải là dân phượt thứ thiệt rồi. Với những người đam mê phượt, họ đơn giản trong hành trang, giản dị trong phong cách, năng động trong phiêu du. Họ thích được đặt chân đến những nơi còn giữ được những nét nguyên sơ của thiên nhiên. Một cô gái nhỏ nhắn như mà béo nhà ta, liệu có đủ sức khỏe để theo những chuyến đi đó không?
Nhỏ nhưng mà có võ nhé. Thực tế có không ít dân phượt là có bóng hồng đấy nhé. Trong mỗi chặng nghỉ ngơi, nếu không có bàn tay chủ đáo của họ, không biết các dân phượt nam sẽ xoay sở thế nào. Cá biệt cũng có những chị em phụ nữ có cá tính mạnh, sẵn sàng cầm lái trong chuyến đi hàng ngàn km đấy.
Ừ thì Happy chỉ muốn nhắc nhở má béo chuẩn bị chu đáo cả sức khỏe lẫn tinh thần cho chuyến đi xa thôi mà. Bởi vì phần lớn những địa điểm phượt đều là những nơi hoang sơ, có địa hình đồi núi nên vấn đề sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Thứ nữa là phải đảm bảo an toàn. Thế mà béo có biết dân phượt di chuyển như thế nào không?
Biết chứ. Dân phượt chủ yếu chọn phương tiện là xe máy, có người có nhóm chọn ô tô rồi luân chuyển giữa ô tô và xe máy ở những nơi có người quen. Mỗi nhóm phượt cũng phải tổ chức đội hình rất chặt chẽ để tránh việc thất lạc và hỗ trợ được nhau. Thường đội hình chia làm 3 nhóm, tiền đội là những người dày dặn kinh nghiệm, quyết định hành trình và lo sắp xếp chỗ ăn, nghỉ cho cả nhóm. Trung đội là đội hay la cà, lang thang, thích chụp ảnh. Nhóm này có thể dễ ngang dễ dọc thoải mái, nghĩa là không tổ chức tiền đội và tụt sau hậu đội. Hậu đội luôn phải đi sâu cùng, giữ hết đồ sửa xe và khóa đuôi đoàn.
Hãy chả, xem chừng cô nương nhà ta cũng trang bị vốn kiến thức khá khá để đi du lịch rồi đấy nhở.
Thì tớ đã nói rồi mà Happy, ước mơ của mà bé là được đặt chân đến những nơi xa lạ, đi để làm mới bản thân, để được thử thách chính mình. Và mà béo cũng muốn thông qua những chuyến đi phượt đến với những bản làng nghèo, giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nữa.
Ừ, suy nghĩ của mà béo rất hay đấy. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa du lịch và từ thiện, giữa thỏa mãn nhu cầu cá nhân và hoạt động đem lại lợi ích cho cộng đồng. Nếu mà béo đã thích phượt như vậy à, lát nữa Happy có một bất ngờ nhỏ cho bạn đây.
Thật không? Happy tiết lộ luôn đi, tò mò quá.
Không được, bí mật phải đợi đúng lúc đúng thời điểm công bố thì mới thú vị chứ.
Gì? Happy cứ úp úp mở mở không có vui. Không yếu nữa.
Ha ha ha, những bí mật làm nên sự quyến rũ phụ nữ đấy mà béo ạ. À. Chị tớ bảo là con trai có bản tính thích chinh phục, luôn muốn tìm tòi khám phá, nên con gái phải giữ những bí mật nhất định, để luôn có thể đem đến những bất ngờ. Chứ cái gì cũng biết hết thì còn gì là bí mật, còn gì để khám phá nữa.
Trời ơi, đang thu Green Radio Show mà sao lại có quyến rũ rồi chinh phục, khám phá ở đây vậy?
La la la, xem mà béo mắt tròn mắt dẹn tớ này. Câu này không phải tớ tự nghĩ ra đâu nhá. Và ngẫm lại ạ, thì tớ thấy nó đúng trong phần lớn sự việc đấy.
Nghĩa là sao?
Đây nè, cậu tự xem đi sẽ rõ.
À ha, đối với những phượt gia đích thực thì những cung đường trong nước giờ đã không còn làm họ thỏa mãn. Họ bắt đầu mở rộng tấm bản đồ thế giới và tích vào đó những điểm đến thú vị trong chuyến hành trình khám phá của mình. Đầu tiên là những nước ở trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Malaysia. Xa hơn nữa là Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ.
Thế giới bắt đầu nhỏ bé hơn với những người Việt trẻ. Điều hấp dẫn của những chuyến đi phượt là bạn không thể biết trước điều gì bạn sẽ gặp trên đường. Những điều bạn biết qua sách vở truyền hình chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế mà thôi.
Tiêu chí đầu tiên khi đi phượt nước ngoài là săn vé máy bay rẻ, săn nhà trọ giá rẻ, dịch vụ giá rẻ. Vì hầu hết dân phượt muốn phượt thường xuyên thì phải biết tiết kiệm bằng cách tận dụng các dịch vụ giá rẻ. Thậm chí có những dân phượt là nam còn cắm trại ngủ ngoài đường mà không sử dụng đến dịch vụ nhà nghỉ.
Du lịch vòng quanh thế giới đang là xu hướng của các bạn trẻ bản lĩnh và khao khát được mở rộng tầm nhìn. Với sự năng động của mình, nhiều bạn đã thực hiện được niềm đam mê bằng cách nắm bắt cơ hội từ cuộc sống hoặc tự tạo cơ hội cho chính mình. Biết đâu đấy, sau khi tham gia một chuyến đi dài ngày, mà béo lại gặp được tri kỷ của mình ấy nhở?
Tôi cũng mong thế lắm.
Gió chiều rung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tôi muôn khúc nhạc vấn vương. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đã phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đời thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Lúa vàng đời thêm tiếng ca reo trong tim ta bao.